truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử.
Trên 300 gian hàng tham gia hội chợ thương mại hàng tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016. Đến với hội chợ, người tiêu dùng không chỉ được tham quan mua sắm mà còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Với nguyên tắc hoạt động, sức mạnh của DPA là tình yêu thương cho con trẻ. Sau gần 4 năm đi vào hoạt động, với sự năng động sáng tạo và mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tiên tiến, nên chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ của trường mầm non DPA đã ngày càng được nâng cao và là địa chỉ tin cậy của phụ huynh. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về cơ sở giáo dục này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng với cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm thực hiện các nội dung công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Chính vì vậy, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cử thành viên tham gia Ủy ban bầu cử các cấp và triển khai kế hoạch tham gia công tác bầu cử với nhiệm vụ chức năng và công việc cụ thể theo lộ trình và pháp luật quy định. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử. Để làm tốt công tác nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Cụ thể, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Thái Nguyên được bầu 7 đại biểu Quốc hội, 75 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 cùng các đại biểu cấp huyện, thành thị và cấp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tăng cường tổ chức tập huấn công tác bầu cử đến cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp để tiến hành các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đặc biệt, nhằm đảm bảo tính dân chủ, công bằng, cơ cấu và chất lượng người ứng cử, với vai trò là một tổ chức liên minh chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện còn chú trọng đến thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các quy trình bầu cử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử, thông tin để cử tri và nhân dân hiểu rõ vai trò vị trí của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, từ đó giúp cử tri ý thức được quyền, lợi ích và trách nhiệm của mình để bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Có thể khẳng định, với vai trò đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác nắm chắc tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác bầu cử. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử, trọng tâm là nắm chắc công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử. Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba được tiến hành công khai, dân chủ, nghiêm túc với trách nhiệm cao của các đại biểu tham gia hội nghị và thực hiện đầy đủ các nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định. Qua đó, đã thảo luận và thỏa thuận thống nhất các nội dung, đảm bảo cơ cấu, thành phần, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, ngoài đảng. Có thể thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn, tin tưởng rằng cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo được tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Tối 17 tháng 4, Hội chợ Thương mại Hàng Tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016 đã khai mạc tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ do Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hội chợ Thương mại Á Âu Hà Nội tổ chức. Hội chợ đã thu hút trên 200 gian hàng của các tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thanh Hóa với nhiều sản phẩm thương hiệu, đặc sản nổi tiếng của các vùng miền. Đặc biệt, người tiêu dùng khi tham quan mua sắm tại hội chợ sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại Thái Nguyên năm 2016. Qua đó nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 1.500 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Hầu hết diện tích rừng tập trung ở 5 xã phía tây của thành phố là Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức và Quyết Thắng. Để thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển rừng, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên đã tích cực chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép theo phương án kế hoạch đã xây dựng. Trong 3 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm thành phố đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 2 vụ vô chủ, tịch thu 10,264 mét khối gỗ các loại, trong đó gỗ quý hiếm là 0,264 mét khối, thu nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Đối với công tác giám sát khai thác rừng, Hạt đã kiểm tra 25 giấy phép do Ủy ban nhân dân các xã phường cấp với khối lượng cấp phép trên 725 mét khối gỗ vườn nhà, cây tự trồng và cây phân tán của các hộ gia đình, v.v. Nhìn chung, việc khai thác rừng của các hộ gia đình đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, khai thác đúng đối tượng rừng. Sau khai thác, các chủ rừng đều tiến hành vệ sinh rừng và trồng lại rừng mới trên diện tích khai thác một cách kịp thời.
Để đạt được doanh thu bình quân trên 600 triệu đồng một năm, Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh, phường Túc Duyên đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, duy trì việc hỗ trợ nguồn vốn vay cho các xã viên từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, đồng thời tích cực tổ chức các lớp tập huấn cho xã viên về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng. Hoạt động với 3 loại hình dịch vụ, thủy lợi và nông nghiệp, những năm gần đây Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh đã tích cực chủ động hỗ trợ các xã viên trong việc trồng cấy. Hiện hợp tác xã có trên 60% xã viên sản xuất lúa và 40% sản xuất rau hoa màu các loại. Ông Lê Đình Ninh, chủ nhiệm hợp tác xã cho biết, do thời tiết những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cũng như chất lượng của cây trồng. Do đó, Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục.
Với tình hình là quy hoạch đô thị của tỉnh và thành phố, thì cái đất nông nghiệp của phường Túc Duyên hiện nay rút bớt một số ha. Ban chủ nhiệm, ban hợp tác xã và các đội cũng động viên bà con chủ động sản xuất chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, phát triển tăng cái diện tích trồng rau, trồng hoa các loại để nâng cao kinh tế hộ gia đình.
Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi Nông nghiệp Tiến Ninh, phường Túc Duyên hiện có trên 1.000 xã viên tham gia sản xuất tại 3 đội gồm miền Thái Ninh, miền Dân Tiến và miền Túc Tiến. Thời điểm này, bà con xã viên ở các đội đang tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân. Phấn đấu năm 2016, doanh thu hợp tác xã đạt trên 700 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, sáng 18 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến và Công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa, chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Ditech, đơn vị tài trợ, đã tổ chức phát động điểm cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Đi đường an toàn cho bạn, cho tôi, đến toàn thể học sinh trong trường. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Đúng 7 giờ sáng, gần 2.000 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã có mặt đầy đủ tại sân trường để tham gia lễ phát động. Trong thời gian qua, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã triển khai thành công và có hiệu quả nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet. Vì vậy, nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên chọn là một trong 2 đơn vị phát động điểm cuộc thi này. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi vừa cung cấp kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông, vừa góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại phần mềm được tích hợp trên trang mạng có địa chỉ http://didườngantoan.edu.vn. Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Đức Hòa, đại diện đơn vị tài trợ cho biết.
Là đơn vị tài trợ tại Thái Nguyên thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc thi. Bên cạnh đó chúng tôi đã phối hợp với các trường tuyên truyền cho học sinh hiểu được ý nghĩa thiết thực của cuộc thi để tham gia đông đảo nhất. Qua buổi phát động điểm tại trường phổ thông trung học Lương Ngọc Quyến, tôi tin rằng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp.
Vì đây là cuộc thi mới nhằm nâng cao hiểu biết, tự bổ sung những kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em chấp hành đúng pháp luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông. Nên các em học sinh ai ai cũng thấy hào hứng và háo hức chờ đợi được tham gia cuộc thi này. Trò chuyện với chúng tôi, em Giang Huyền Trang, học sinh lớp 12A11 cho biết, nhiều câu hỏi trong cuộc thi là những tình huống giao thông chúng em gặp hàng ngày nhưng chưa xử lý đúng hay chưa biết cách xử lý.
Khi được phát động cuộc thi này thì em đã tìm hiểu một số luật giao thông cơ bản để trang bị cho mình những kiến thức để tham gia cuộc thi. Những câu hỏi trong cuộc thi này thì rất là dễ hiểu và gắn với các tình huống thực tiễn mà em hay gặp khi đi trên đường. Và sau khi tham gia cuộc thi này thì em có thêm cho mình nhiều kiến thức hơn để đi đường an toàn hơn. Em sẽ cố gắng tham gia cuộc thi này để có một kết quả cao nhất.
Tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng, sẽ tùy theo điều kiện, các nhà trường thông tin cho học sinh về cuộc thi, chủ động lựa chọn thời điểm phát động cuộc thi, có thể lồng ghép trong buổi chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt ngoại khóa và triển khai cuộc thi vào thời điểm thích hợp. Các trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung. Theo kế hoạch, cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn, cho tôi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 4 đến hết 20 tháng 6.
Chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, với sự năng động, sáng tạo và mạnh dạn, áp dụng các mô hình nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tiên tiến, hiện đại, nên chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ của trường mầm non DPA đã ngày càng được nâng cao.
Hiện nay, công ty cổ phần truyền thông DPA có 3 cơ sở tại phường Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ và Trương Vương, với tổng số gần 800 trẻ theo học. Với mong muốn tạo dựng một hệ thống trường mầm non phát triển lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu đào tạo, chăm sóc và ươm mầm những tài năng nhỏ tuổi, DPA đã mạnh dạn áp dụng và đưa các chương trình giáo dục mầm non tiên tiến vào giảng dạy và chăm sóc trẻ. Vì dạy theo các chương trình mới nên mỗi lớp chỉ có từ 20 đến 25 cháu. Tại DPA, phụ huynh có thể theo dõi các hoạt động của con em mình hàng ngày qua hệ thống camera được lắp đặt tại mỗi lớp. Có con gửi tại trường, chị Bùi Thị Hải Yến ở phường Hóa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là cơ sở vật chất thì khang trang. Các cô giáo thì chăm sóc cháu tận tình như bố mẹ ở nhà. Ngoài giáo trình của Bộ Giáo dục thì nhà trường có những cuốn sách riêng để giúp trẻ phát triển kỹ năng riêng của mình. Như cháu nhà tôi về là biết được những con vật, nói được những con vật mà ở độ tuổi các cháu không phải cháu nào cũng nói được nếu học ở trường, các trường công lập khác. Và chắc là vợ chồng tôi sẽ gửi cháu ở đây lâu dài đến lúc cháu đi học lớp 1 thì thôi.
Tại các cơ sở mầm non DPA, trẻ được học tập trong môi trường khang trang hiện đại, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn của một trường mầm non quốc tế. Có một điều đặc biệt về ngôi trường này mà không có ở bất kỳ trường mầm non nào, đó là việc nhà trường không chỉ là một ngôi trường mà còn là một công ty chuyên sâu về giáo dục đào tạo với nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, giáo dục kỹ năng sống cho các lứa tuổi, các chương trình dạy trẻ phát triển thông minh sớm, tổ chức dạy trẻ theo chương trình dành cho trẻ bị tự kỷ, rối loạn thần kinh nhẹ, v.v. Cùng với các hoạt động trên, công ty còn biên soạn và cung cấp hàng trăm cuốn sách, tài liệu phục vụ các chuyên ngành trên. Ngoài ra, nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Vì vậy, ngoài dạy tiếng Việt và các kỹ năng mềm khác, nhà trường còn liên kết với các trung tâm ngoại ngữ để giáo viên nước ngoài về dạy tiếng Anh cho trẻ. Do được làm quen với giáo viên nước ngoài sớm, nên các cháu rất bạo dạn và bước đầu hình thành các phản xạ ngôn ngữ rất tích cực. Trong đó, nhiều em có kỹ năng nghe, nói tiếng Anh khá chuẩn. Với bậc học mầm non, ngoài chăm sóc, giáo dục, thì việc dạy các kỹ năng sống cho trẻ để phát triển toàn diện là việc được ban giám đốc của công ty đặc biệt quan tâm. Bởi thế, vào mỗi dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, rằm Trung Thu, Tết âm lịch, v.v., nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa sôi nổi cho tất cả các bé, như bé vui hội trăng rằm, hay các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ Tết của dân tộc cũng được nhà trường tổ chức thường xuyên. Các hoạt động như vậy đã thu hút đông đảo phụ huynh cùng tham gia. Những hoạt động bổ ích này đã giúp các bé phát triển kỹ năng sống và hoạt động tập thể. Qua những hoạt động như vậy sẽ giúp các bé thêm tự tin và năng động hơn trong các hoạt động giao tiếp. Đây cũng là nền tảng giúp các bé phát triển toàn diện và là hành trang để bước vào cấp tiểu học và các cấp học cao hơn. Nói về hướng phát triển của nhà trường, bà Đoàn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông DPA cho biết.
Chúng tôi hiện nay thì đã có, ở tại thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã có 3 trường với gần 800 cháu và 160 cán bộ giáo viên. Và định hướng trong thời gian tới của chúng tôi là chúng tôi muốn DPA của chúng tôi là có một trường tiểu học. Và hiện tại thì chúng tôi, trước mắt thì chúng tôi đang tập trung vào chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và chăm sóc và tổ chức tốt các bữa ăn của trẻ ở trường. Sau đó là đào tạo các bé những cái chương trình dạy trẻ phát triển thông minh và dạy cho các con. Quan trọng nhất đối với chúng tôi đó là những kỹ năng để phục vụ cho cuộc sống của các bé từ lúc lứa tuổi lớn, từ bé cho đến lớn, để làm sao đấy khi các con có cái kỹ năng vào đời tốt nhất. Đó là cái mục tiêu của ban giám đốc cũng như ban giám hiệu của nhà trường của tôi.
Với nguyên tắc hoạt động, sức mạnh của DPA là tình yêu thương dành cho con trẻ đã được nhà trường xây dựng thương hiệu riêng của mình. Chính điều này đã tạo được niềm tin vững chắc trong lòng các bậc phụ huynh và tạo nền tảng để DPA trở thành ngôi trường giáo dục top đầu trong hệ thống các trường mầm non của tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Một số nội dung cơ bản của quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 1. Đối tượng và điều kiện áp dụng. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Người được Ủy ban Hành chính hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan đơn vị có thẩm quyền, huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị quân đội hoặc phục vụ các chiến trường trong thời gian và địa bàn như sau. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954. Tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia. Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979. Ở biên giới phía Bắc từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988. Làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988. Ở Campuchia từ tháng 1 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới, có yêu cầu phục vụ bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu. 2. Chế độ chính sách được hưởng. Đối tượng có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 nêu trên được hưởng chế độ chính sách sau đây. A. Chế độ trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến. Trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn, cụ thể như sau. Dưới 1 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu đồng. Đủ 1 năm đến dưới 2 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu 700 nghìn đồng. Từ đủ 2 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3 triệu 500 nghìn đồng. Người đã từ trần, một trong những thân nhân sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên. Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp. B. Chế độ bảo hiểm y tế. Người chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự như đối tượng quy định tại điểm D khoản 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014. C. Chế độ mai táng phí. Khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. D. Được cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến. 3. Hồ sơ trình tự giải quyết chế độ. Hồ sơ trình tự giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần gồm một bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng đối với đối tượng đã từ trần, bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ tham gia dân công hỏa tuyến nếu có. Trình tự giải quyết. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng đối với đối tượng đã từ trần có trách nhiệm lập bản khai và trực tiếp nộp một bộ hồ sơ theo quy định nêu trên cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Cấp xã tổ chức xét duyệt theo từng đợt, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo. Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh thẩm định, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần. Thời gian giải quyết chế độ cho đối tượng theo trách nhiệm được giao cho mỗi cấp không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xem xét giải quyết thì cơ quan tiếp nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Sau khi được cấp kinh phí trợ cấp trong thời hạn 10 ngày làm việc, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện tổ chức chi trả trực tiếp chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng. Hồ sơ trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hồ sơ trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng. Hồ sơ trình tự giải quyết trợ cấp mai táng phí. Hồ sơ giải quyết trợ cấp mai táng phí gồm bản trích sao quyết định của đối tượng từ trần đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần, giấy chứng tử. Trình tự giải quyết. Thân nhân của đối tượng trực tiếp nộp một bộ hồ sơ theo quy định nêu trên cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Sau 5 ngày làm việc, cấp xã tổng hợp báo cáo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân từng đối tượng. Thời gian giải quyết chế độ đối với thân nhân đối tượng theo trách nhiệm được giao của mỗi cấp không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xem xét giải quyết thì cơ quan tiếp nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Sau khi có kinh phí trợ cấp trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân đối tượng. Bộ Quốc phòng ban hành mẫu thống nhất giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến, Bộ Tư lệnh Quân khu ký và giao Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện trao cùng với việc chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với từng đối tượng. 4. Hiệu lực thi hành. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015. Các chế độ chính sách quy định tại quyết định này được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759.
Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú. Bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bà còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây. Gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện lắm bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đâu phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Cảm ơn.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm Y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.